Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 23 tháng 1 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các linh mục tu sĩ nam nữ và chúng sinh Chile. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ, có đám đông ngồi chung quanh người, và họ trình với người rằng: "Kìa mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy." Người trả lời rằng: "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh. Người nói: "Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, Khổng Tử có một người cháu tên là Khổng Liệt và một người học trò tên là Bật Tứ Thiên. Cả hai ra làm quan cùng một thời. Một hôm, Khổng Tử hỏi người cháu, "Từ khi ra làm quan đến giờ, ngươi đã được điều gì và mất điều gì?" Khổng Liệt trả lời: "Từ khi làm quan, tôi chưa được điều gì, mà đã mất ba điều. Không có thời giờ học tập, vì thế, trình độ vẫn thấp. Lương bổng không đủ giúp người thân. Công việc bề bộn, nên không có giờ thăm viếng bạn bè." Nghe thế, Khổng Tử rất buồn lòng. Một ngày nọ, Khổng Tử cũng hỏi Bật Tứ Thiên cùng một câu, như đã hỏi Khổng Liệt. Bật Tứ Thiên đáp: "Từ khi ra làm quan, tôi chưa mất điều gì, mà đã được ba điều. Những điều đã học, nay đem ra thực hành. Vì thế, việc học được rõ ràng thêm. Lương bổng tuy ít, nhưng cũng có thể giúp người thân phần nào. Do đó, mà thân thiện hơn. Công việc tuy nhiều, nhưng cũng bớt chút thời giờ thăm bạn bè, khiến tình bạn bè càng thân thiết." Câu trả lời của Bậc Tứ Thiên được Khổng Tử khen là chí lý và thực là câu trả lời của người quân tử. Quý vị và các bạn thân mến, Bậc Tứ Thiên được Khổng Tử khen là vì biết sống theo lời thầy dạy. Cậu học trò này, khi làm quan, không thu vén của cải cho bản thân mình, nhưng lại sống xả thân vì người khác, lo cho dân cho nước. Khổng Tử cảm thấy mát lòng khi nghe cậu học trò trả lời câu hỏi của mình như vậy. Trong bài tin mừng hôm nay, khi nghe Chúa Giêsu trả lời câu nhắc nhở của đám đông ngồi xung quanh người: "Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?" chúng ta cảm thấy hơi khó chịu vì nghĩ rằng dường như Chúa Giêsu từ bỏ gia đình khi đi giảng đạo. Người không còn nghĩ đến tình cảm máu mủ gia đình. Nhưng không phải thế. Nếu chúng ta tiếp tục đọc kỹ những câu kế tiếp. Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Chúng ta thấy rằng, câu trả lời của Chúa Giêsu đề cao và kính trọng Đức Maria và anh em của người. Vì mẹ luôn sống và thực thi lời của Chúa. Mẹ luôn phó thác cuộc đời của mẹ cho Chúa, và luôn sống theo chương trình của Chúa. Như thế, câu trả lời của Chúa Giêsu làm cho Đức Maria càng thêm hãnh diện và hạnh phúc. Hơn nữa, câu trả lời của Chúa Giêsu cũng làm cho mỗi người chúng ta được tham gia vào gia đình của Chúa. Vì câu trả lời ấy nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, ngoài sợi dây theo huyết nhục, nhưng còn một sợi dây thiêng liêng cao quý hơn, do lời Chúa liên kết, biến chúng ta thành anh chị em với nhau. Thật vậy, mối dây bền chặt nhất là liên hệ với Chúa bằng con đường, nghe và thực thi ý Ngài. Đức Maria luôn lắng nghe và suy gẫm lời Chúa trong lòng và đem ra thực hành. Khi chúng ta sống theo ý Chúa, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên thân thiện với nhau và sống trong hạnh phúc. Hàng ngày, khi tham dự thánh lễ hay đọc kinh cầu nguyện, chúng ta đều được lắng nghe lời Chúa. Ước gì mỗi người biết bắt chước mẹ Maria, hăng say sống lời Chúa trong đời sống hàng ngày, hầu làm cho gia đình của Chúa, nước Chúa ngày càng rộng lớn thêm, và làm cho mỗi người được sống trong hạnh phúc và bình an. Amen.
Thời gian qua mau và chưa hững hờ, cũng đừng thờ ơ, phải sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi. Khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Thời gian qua mau và chưa hững hờ, cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi. Khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Vừa vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Trujillo, Peru. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục tu sĩ chủng sinh Peru. Sau thánh lễ ở thành phố Juan Chaco hôm 19 tháng Giêng vừa qua, trước sự hiện diện của 400.000 tín hữu và viếng thăm khu vực Buenos Aires, nơi dân chúng bị thiệt hại nặng nhất vì bão hồi tháng 4 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã về tòa giám mục Trujillo để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Sau đó, vào lúc 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đến viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương. Thánh đường này có từ hơn 400 năm nay và đã bị động đất phá hủy hoặc làm hư hại nhiều lần, lần chót vào năm 1970. Trong cuộc gặp gỡ 1.000 linh mục tu sĩ chủng sinh Peru, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy sống vui tươi, quý chuộng lòng đạo đức bình dân và có tinh thần học hỏi. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được tinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa và khoảng 300 người tiếp đón. Ngài cầu nguyện và đặt bó hoa dưới chân tượng Đức Mẹ trước khi lên xe đi tới đại chủng viện Thánh Carlos và Marcelo cách đó 400 mét để gặp gỡ 1.000 người, gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh thuộc 11 giáo phận miền Bắc Peru. Đại chủng viện cổ kính đã có từ 390 năm nay và đã góp phần đào tạo rất nhiều linh mục, nhưng hiện nay là một trường trung cấp cấp 1 và cấp 2. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu bật sự cần thiết duy trì ký ức quá khứ liên quan tới cội nguồn của giáo hội và ơn gọi của từng người. Đức Thánh Cha nói, đại chủng viện tiếp đón cuộc gặp gỡ này là một trong các đại chủng viện đầu tiên được thành lập tại châu Mỹ Latin và đã đào tạo biết bao thế hệ những người loan báo tin mừng cho các dân tộc này. Vùng đất này cũng đã trông thấy Thánh Toribio de Mogrovejo, bổn mạng Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin, qua đời trong khi truyền giáo tại đây. Tất cả đều đưa chúng ta trở về với cội nguồn quá khứ. Đức tin và ơn gọi của chúng ta tràn đầy ký ức, giúp chúng ta nhận ra rằng không phải cuộc sống, không phải đức tin, không phải giáo hội bắt đầu với việc sinh ra của ai đó, nhưng là quá khứ tưới đầy nhựa sống con tim của các môn đệ dọc dài các thế kỷ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha quảng diễn trình thuật ơn gọi của hai tông đồ Andre và Gioan và đề nghị vài nhân đức giúp sống phong phú ơn gọi đời môn đệ. Đức Thánh Cha nói, trước hết phải luôn tươi vui, ý thức nhiệm vụ là mình là dụng cụ của Chúa như Gioan Tẩy Giả. Khi thấy Chúa Giêsu đi qua, đã giới thiệu Chúa với hai môn đệ của mình. Thánh Gioan Tẩy Giả là người lớn nhất trong những người do phụ nữ sinh ra, nhưng ông không phải là đấng phải đến. Ông biết mình chỉ là môn đệ được mời gọi, chỉ cho thấy Chúa đi qua trong cuộc đời dân chúng, chứ ông không phải là đấng cứu thế. Là những người được thánh hiến, chúng ta không được mời gọi thay thế Chúa với các công việc, sứ mệnh và nhiều sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta chỉ được yêu cầu làm việc với Chúa, sát cánh với Ngài, nhưng không bao giờ chiếm chỗ của Ngài. Ý thức mình không phải là đấng cứu thế, giải thoát chúng ta khỏi tin rằng mình quá quan trọng và quá bận rộn. Dầu ký ức giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ của các chủ trương cứu thế. Có thể đánh đuổi cám dỗ này bằng nhiều cách, cả với việc biết cười. Phải, học biết cười chính mình, trao ban cho chúng ta khả năng tinh thần ở trước mặt Chúa với các hạn hẹp, sai lầm và tội lỗi của mình, nhưng cả với những thành công và niềm vui, biết rằng Ngài ở bên cạnh chúng ta. Cười cứu chúng ta khỏi chủ trương, chỉ tin vào sức lực của riêng mình và cảm thấy mình cao hơn người khác. Điểm thứ hai là biết nhớ ngày giờ Thiên Chúa gọi chúng ta theo Ngài. Thánh Gioan nhớ lúc đó khoảng 4 giờ chiều. Khi chúng ta quên đi giờ đó, thì cũng quên đi cội nguồn và gốc rễ của mình, và bỏ qua một bên điều quý báu nhất mà một người sống đời thánh hiến có, đó là cái nhìn của Chúa. Có thể chúng ta không hài lòng với nơi Chúa gặp gỡ chúng ta. Mỗi người biết nơi đâu và khi nào, có lẽ trong một tình trạng phức tạp hay đau khổ, nhưng Thiên Chúa đã gặp chúng ta tại đó để biến chúng ta trở thành chứng nhân sự sống của Ngài. Thật là tốt nếu chúng ta nhớ rằng ơn gọi của chúng ta là để yêu thương và phục vụ. Tình yêu thương sâu thẳm tận ruột gan, tình yêu thương xót để ra đi phục vụ tha nhân theo kiểu của Chúa Giê-xu. Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục, tu sĩ và chủng sinh biết quý chuộc đức tin và các truyền thống tôn giáo bình dân mà họ đã nhận được từ gia đình. Đức Thánh Cha nói, tại Peru này, các biểu lộ lòng đạo đức bình dân có những hình thức tuyệt vời, diễn tả lòng yêu mến Chúa Giê-xu, Đức Mẹ, các thánh và các chân phước. Các đền thánh, nơi tín hữu đến hành hương đã ghi dấu các quyết định đổi đời của nhiều người. Nhiều ơn gọi của anh chị em cũng được ghi trên các bức tường của các đền thánh đó. Vì thế, đừng coi rẻ lòng tin đơn sơ và trung thành của dân tộc anh chị em. Đừng biến thành những chuyên viên của sự thánh thiêng, quên đi dân tộc của mình. Đừng đánh mất đi ký ức và sự tôn trọng đối với những ai đã dạy anh chị em cầu nguyện. Một linh mục tu sĩ là một người giàu ký ức, tươi vui và biết ơn. Đó là ba từ cần ghi nhớ như vũ khí trước mọi mặt nạ ơn gọi. Dân Chúa rất thính mũi và biết phân biệt một công chức của sự thánh thiêng với một người phục vụ biết ơn. Dân Chúa biết chịu đựng nhưng nhận ra ai phục vụ và săn sóc họ với giàu của sự tươi vui và lòng biết ơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục tu sĩ, chủng sinh, biết thông truyền niềm vui cho tha nhân như Thánh An-rê đã thông truyền niềm vui tìm được đấng cứu thế cho anh mình là ông Simon. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu lan tỏa và không thể bị đóng kín. Việc truyền giáo nảy sinh tự phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Thánh An-rê bắt đầu với người gần nhất là anh của ông. Niềm vui là một nét thường hằng trong con tim của các tông đồ. Nó tràn đầy con tim của những người gặp gỡ Chúa Giê-xu. Nó rộng mở chúng ta cho tha nhân và làm niềm vui thông truyền. Thực tại vỡ vụn của thế giới cũng có trong lòng giáo hội. Các chia rẽ, chiến tranh, cô lập cũng có trong các cộng đoàn của chúng ta và gây đau đớn biết bao. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta trở thành những người đem lại sự hiệp thông và hiệp nhất, nhưng nhiều khi chúng ta làm ngược lại bằng cách gây chia rẽ và khèo chân làm cho nhau vấp ngã. Tạo dựng sự hiệp thông và hiệp nhất không có nghĩa là tất cả suy nghĩ như nhau, làm mọi sự như nhau, nhưng là biết trân trọng các khác biệt, các đặc sủng trong lòng giáo hội, vì biết rằng mỗi người đều cống hiến phần riêng chuyên biệt cho toàn thể giáo hội, và ai cũng cần đến người khác. Phải coi chừng cám dỗ là con một, muốn có mọi sự và không chia sẻ gì với ai hết. Tôi đặc biệt xin những người có trách nhiệm phục vụ quyền bính, đừng trở thành những người tự quy chiếu, nhưng hãy biết săn sóc các anh chị em khác, làm sao để họ cảm thấy thoải mái vì sự thiện lây lan. Đừng rơi vào cái bẫy của quyền bính, biến thành độc tài, mà quên rằng, trước hết, nó là một sứ mệnh phục vụ, biết trân quý lòng đạo đức bình dân từng làm nảy sinh ra ơn gọi, và sống tươi vui để giải tỏa Chúa và tin mừng cứu độ. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu kể lại rằng, tháng trước đây, trong một cuộc họp các giáo tập và linh hướng, có người nêu lên câu hỏi, làm sao chúng ta dạy cho những người mới vào tu cách cầu nguyện? Người ta có thể dùng một cuốn cẩm nang, hoặc nói, trước hết em hãy làm điều này, rồi đến điều kia. Nhưng nói chung, các vị giáo tập và linh hướng, nam nữ, khôn ngoan hơn, thì phải dạy các tập sinh tiếp tục cầu nguyện như ở nhà họ, và rồi dần dần đưa họ tới cách cầu nguyện khác. Nghĩa là, hãy cầu nguyện như mẹ hoặc bà của họ đã dạy. Đó là đức tin phải theo, và đừng coi nhẹ kinh nguyện ở nhà, vì đó là kinh nguyện mạnh mẽ hơn. cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Trước khi rời nơi gặp gỡ, Đức Thánh Cha còn chụp hình lưu niệm với một nhóm nhân viên của học viện.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong khuôn khổ chuyến tông du Chile, chiều ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Santiago. Trong buổi gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã có bài huấn từ sau đây. Anh chị em thân mến, tôi vui mừng được gặp anh chị em. Tôi thích cách mà Đức Hồng Y Ezzati giới thiệu anh chị em. Này họ đây, những người nữ sống đời thánh hiến, những người nam sống đời thánh hiến, các linh mục, các phó tế vĩnh viễn và các chúng sinh. Điều đó làm tôi nhớ đến ngày chúng ta thụ phong linh mục và giám mục. Sau khi được giới thiệu, mỗi người chúng ta đều thưa, này con đây, lạy Chúa, con đến để thực thi ý Chúa. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng ta muốn nói với Chúa, này chúng con đây, để canh tân lời thưa xin vâng của chúng ta với Chúa. Chúng ta muốn cùng nhau canh tân lời đáp của chúng ta trước lời kêu gọi mà ngày đó đã chiếm trọn con tim của chúng ta trong tâm tình ngạc nhiên. Để làm như vậy, tôi nghĩ rằng điều có thể giúp chúng ta là khởi đi với đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe và chia sẻ ba thời khắc mà Phêrô và cộng đoàn đầu tiên đã trải nghiệm. Phêrô và cộng đoàn ngã lòng, Phêrô và cộng đoàn được thương xót, và Phêrô và cộng đoàn được biến đổi. Tôi đặt song song Phêrô và cộng đoàn, vì đời sống của các tông đồ luôn có hai chiều kích, cá nhân và cộng đoàn. Hai chiều kích này gắn liền với nhau mà chúng ta không thể tách rời. Chúng ta được kêu gọi theo từng cá nhân, nhưng luôn thuộc về một nhóm lớn hơn. Nói về ơn gọi thì không có chuyện tự chụp hình, nghĩa là selfie. Ơn gọi đòi hỏi phải có ai khác chụp hình cho bạn, và đó là điều chúng ta sắp làm đây. 1. Phêrô ngã lòng, cộng đoàn ngã lòng. Tôi luôn thích cách mà phúc âm không tô điểm hay làm nhẹ bớt mọi chuyện, hoặc sơn phết lên những màu sắc đẹp đẽ. Phúc âm cho chúng ta thấy cuộc sống như nó là, chứ không phải như lẽ ra phải là. Phúc âm không sợ cho chúng ta thấy những lúc khó khăn, thậm chí căng thẳng, mà các môn đệ đã trải nghiệm. Chúng ta hãy dựng lại khung cảnh. Người ta đã giết Chúa Giê-xu, nhưng có mấy phụ nữ bảo rằng người đang sống. Ngay cả sau khi các môn đệ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu phục sinh, biến cố ấy vẫn mạnh đến nỗi họ cần có thời gian để hiểu được điều gì đã xảy ra. Luca nói, niềm vui quá lớn lao đến nỗi các ông vẫn chưa thể tin được. Họ sẽ có được hiểu biết ấy vào ngày lễ hiện xuống, khi Chúa Thánh Thần được ban cho họ. cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh đòi phải có thời gian mới có chỗ trong trái tim của các môn đệ. Các môn đệ trở về nhà. Họ trở về để làm công việc mà họ đã từng làm, đánh cá. Không phải tất cả, nhưng chỉ mấy người trong số họ. Họ có chia rẽ không? Có phân tán không? Chúng ta không biết. Kinh Thánh cho chúng ta biết họ không bắt được gì. Lưới của họ trống trơn. Nhưng có một loại trống vắng đè nặng tâm hồn họ mà họ không nhận ra. Thất vọng và hoang mang trước cái chết của Thầy. Thầy không còn nữa. Thầy đã bị đóng đinh. Nhưng không chỉ mình Thầy bị đóng đinh, mà cả họ nữa. Vì cái chết của Chúa Giê-xu đã làm dậy lên cơn lốc mâu thuẫn trong lòng các bạn của người. Phê-rô đã chối Chúa. Giu-đa đã phản bội người. Những người khác thì bỏ trốn. Chỉ có một số ít phụ nữ và người môn đệ yêu dấu ở lại. Trong mấy ngày, mọi sự đều sụp đổ. Đó là những giờ phút rối bời và hoang mang trong cuộc đời của người môn đệ. Có những lúc xảy ra cơn bão tố của gian nan, thử thách, nghi nan và đủ thứ do những biến cố văn hóa và lịch sử, không dễ tìm được con đường để đi. Những lúc ấy lại có những cám dỗ khác, tư tưởng dao động, không quan tâm thích đáng đến vấn đề, quá lo lắng về kẻ bách hại mình. Và có lẽ đối với tôi, cám dỗ tồi tệ nhất là dừng lại để gặm nhấm nỗi buồn. Phải, dừng lại để gặm nhấm nỗi buồn, đó là điều đã xảy ra với các môn đệ. Như Đức Hồng Y Ezzati đã nói với chúng ta, đời linh mục và đời sống thánh hiến ở Chile đã và đang trải qua những giai đoạn khó khăn của những biến động và thách đố không nhỏ. Bên cạnh lòng trung thành của đại đa số, cũng có nhiều cỏ dại của cái xấu và hậu quả là những tai tiếng và đào ngũ. Những giai đoạn biến động. Tôi biết nỗi đau do các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên, và tôi quan tâm đến những gì anh chị em đang làm để đối phó với cái ác nghiêm trọng và đau đớn này. Đau đớn vì những tổn thương và đau khổ của các nạn nhân và gia đình họ, là những người thấy rằng niềm tin tưởng đặt nơi các thừa tác viên của giáo hội đã bị phản bội. Cũng đau đớn cho các cộng đoàn hội thánh, và đau đớn cho anh chị em nữa, những người sau khi vất vả làm việc, lại nhìn thấy những tổn hại dẫn đến nghi ngờ và đặt vấn đề, nơi một vài người hay nhiều người trong anh chị em. Điều ấy là nguồn gốc của nghi ngờ, sợ hãi hoặc thiếu tin tưởng. Tôi biết, đôi khi anh chị em đã bị lăng mạ trong metro hoặc khi đi trên đường phố. Và ở nhiều nơi anh chị em phải trả giá đắt khi mặc tu phục. Vì thế, tôi mời anh chị em hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta cái nhìn rõ ràng để gọi thực tại bằng đúng tên của nó, can đảm xin tha thứ và khả năng lắng nghe những gì Chúa đang nói với chúng ta. Tôi còn muốn đề cập đến một chuyện quan trọng khác nữa. Xã hội của chúng ta đang thay đổi. Chile ngày nay hoàn toàn khác so với những gì tôi biết khi còn trẻ, khi còn đi học. Những biểu hiện văn hóa mới và khác biệt đang nảy sinh không phù hợp với khuôn mẫu quen thuộc của chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận rằng, nhiều khi chúng ta không biết làm thế nào để đối phó với những tình huống mới này. Đôi khi chúng ta mơ về những củ hành bên Ai Cập, mà quên rằng đất hứa ở đằng trước chúng ta. Quên rằng lời hứa không phải là cho ngày hôm qua, mà là cho ngày mai. Chúng ta có thể đầu hàng cơn cám dỗ thu mình lại, cô lập chính mình, để bảo vệ cách chúng ta nhìn sự việc, vốn rốt cuộc sẽ trở thành không gì khác hơn là độc thoại. Chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng mọi thứ đều sai, và thay vì loan tin vui, chúng ta lại chỉ loan báo sự thờ ơ và thất vọng. Kết quả là chúng ta nhắm mắt lại trước những thách đố mục vụ, tưởng rằng Chúa Thánh Thần không có gì để nói. Như thế, chúng ta quên rằng tin mừng là một hành trình hoán cải, không chỉ cho những người khác mà còn cho chính chúng ta nữa. Dù thích hay không, chúng ta cũng được kêu gọi đối mặt với thực tại như nó là, thực tại của cá nhân chúng ta và thực tại của các cộng đoàn và xã hội của chúng ta. Lưới trống trơn, các môn đệ nói thế, và chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của họ. Họ trở về nhà mà chẳng có chuyện gì để kể. Họ trở về nhà tay không, họ trở về trong nỗi chán chường. Điều gì đã xảy ra với những môn đệ mạnh mẽ, nhiệt tình và dễ mến ấy? Những người cảm nhận rằng mình đã được chọn và đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giê-xu. Điều gì đã xảy ra với những môn đệ quả quyết rằng mình sẽ vào tù và thậm chí hy sinh tính mạng vì Thầy? Những người muốn xin Chúa cho lửa từ trời xuống để bảo vệ Thầy, và sẵn sàng rút gươm để chiến đấu vì Thầy. Điều gì đã xảy ra với Phêrô, kẻ đã trách cứ Thầy về đường lối của Thầy? 2. Phêrô được thương xót, cộng đoàn được thương xót. Đó là giờ của sự thật trong đời sống của cộng đoàn đầu tiên. Đó là lúc Phêrô phải đối diện với chính mình. Một góc trong con người của ông mà nhiều lần ông không muốn thấy. Ông đã nghiệm ra những giới hạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Phêrô, nhà lãnh đạo và vị cứu tinh tính khí thất thường và bốc đồng, tự mãn và quá tự phụ với khả năng của mình, đã phải nhìn nhận mình là kẻ yếu đuối và tội lỗi. Ông cũng là một tội nhân như mọi người khác, thiếu sót như những người khác, yếu đuối như những người khác. Phêrô đã làm cho đấng mà ông hứa bảo vệ phải thất vọng. Đó là một thời khắc quyết định trong cuộc đời của Phêrô. Là các môn đệ, là giáo hội, chúng ta có thể có cùng một kinh nghiệm. Có những lúc, chúng ta phải đối diện với không phải là thành công mà là yếu đuối của mình. Đó là thời khắc quyết định trong cuộc đời của một môn đệ. Nhưng chính lúc ấy, một tông đồ lại được sinh ra. Chúng ta hãy để cho bản văn hướng dẫn. Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giê-xu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?" Khi họ ăn xong, Chúa Giê-xu dẫn Phêrô sang một bên và chỉ hỏi ông một câu hỏi về tình yêu: "Con có yêu mến Thầy không?" Chúa Giê-xu không trách mắng hay lên án. Điều duy nhất người muốn làm là cứu Phêrô. Người muốn cứu ông khỏi mối nguy khép kín trong tội, để gặm nhấm nỗi buồn vì yếu đuối của mình. Cứu ông khỏi mối nguy vì yếu đuối ấy mà xóa sạch những gì tốt đẹp ông đã sống với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu muốn cứu ông khỏi thái độ thu mình và cô lập. Người muốn cứu ông khỏi thái độ hủy diệt ấy, thái độ làm cho người ta trở thành nạn nhân hay trái lại, rơi vào suy nghĩ, cũng thế thôi, vốn coi nhẹ mọi dấn thân để rồi kết cuộc lại dẫn đến cái tương đối tồi tệ nhất. Chúa Giê-xu muốn giải thoát ông khỏi thái độ nhìn những người chống đối mình như kẻ thù và bực tức vì những chống đối và chỉ trích. Người muốn giải thoát ông khỏi bị suy sụp và nhất là khỏi tiêu cực. Với câu hỏi đặt ra, Chúa Giê-xu muốn Phêrô lắng nghe con tim và học cách phân định. Vì bảo vệ sự thật mà phải hy sinh bác ái, hay bảo vệ bác ái mà phải hy sinh sự thật, hoặc giải quyết được mọi chuyện mà phải hy sinh cả hai. Đó không phải là đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu muốn tránh biến Phêrô thành một người gây tổn thương người khác khi mình nói thật, hoặc nói dối để làm vui lòng người khác, hoặc đơn giản thành một người đờ đẫn vì thiếu quả quyết, như có thể xảy ra với chúng ta trong những hoàn cảnh này. Chúa Giê-xu chất vấn Phêrô về tình yêu và cứ hỏi mãi cho đến khi Phêrô có câu trả lời thực tế. "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy." Thế là Chúa Giê-xu xác nhận sứ mạng của ông. Thế là giờ đây, người làm cho ông trở thành tông đồ của người cách dứt khoát. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trước các linh mục tu sĩ nam nữ và chúng sinh Chile tại nhà thờ chính tòa Santiago, nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của huấn từ này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1 từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy Đức Giêsu đến thành Ca-phác-na-um vào ngày nghỉ lễ. Người vào giảng dạy trong hội đường, người ta kinh ngạc về giáo lý của người, vì người giảng dạy người ta như đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám nên thét lên rằng: Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, hét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh người. Danh tiếng người liền đồn ra khắp nơi và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, Ca-phác-na-um là một biểu tượng cho vùng Galilee của dân ngoại. Đây là một thành phố có đầy đủ các hoạt động, từ đánh bắt cá đến buôn bán vì có hải cảng. Ở đây có đủ các loại hạng người, từ dân trài đến thủy thủ, thương gia và cả những thành phần quan chức Roma giàu có. Chính vì lẽ đó, đây là miền đất thuận lợi cho nhiều hoạt động, nên đã được Đức Giêsu chọn trở thành trung tâm của việc loan báo tin mừng. Các môn đệ của người đa phần thuộc vùng này. Chắc hẳn Đức Giêsu biết rõ đặc điểm hỗn tạp của vùng này, nhưng người vẫn chọn nó. Điều ấy cho chúng ta hiểu thêm về sứ mạng của người, không phải đến để kêu gọi người công chính, nhưng là tất cả mọi hạng người. Câu chuyện của bài tin mừng ngày hôm nay xảy ra tại hội đường vào một ngày Sa-bát. Hội đường vẫn được coi là nơi hội họp chính thức của người Do Thái. Đây là nơi vừa để thực hành công việc mang tính pháp lý, vừa là nơi để các thầy kinh sư giảng dạy lề luật và học hỏi lời Chúa. Nói cách khác, hội đường là một ngôi nhà chung của người Do Thái, là ngôi nhà thánh thiêng thứ hai sau đền thờ Jerusalem. Ngay từ những ngày đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã đến hội đường, nơi có nhiều người tụ họp để công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Về cách thức giảng dạy của Đức Giêsu, thiên hạ rất ngạc nhiên về giáo lý của người và về cách người giảng dạy. tác giả sách Tin Mừng đã lặp lại nhiều lần động từ giảng dạy, có ý nhấn mạnh đến sứ mạng của Đức Giêsu là giảng dạy. Nếu chúng ta đọc đoạn song song trong sách Tin Mừng theo Thánh Luca về việc Đức Giêsu khai mạc bài giảng đầu tiên tại hội đường Nazareth, sẽ thấy ngay việc người thi hành việc đó như thế nào. Trước hết, người đọc sách thánh và sau đó là giải thích. Đó là việc làm của một kinh sư, một người có hiểu biết về sách thánh và lề luật. Ở đây, Thánh Marco không còn nhắc đến sứ điệp đầu tiên khi Đức Giêsu công bố tin mừng nữa, nhưng là đi sâu vào việc tìm hiểu về căn nguyên và đạo lý của tin mừng nước Thiên Chúa. Tác giả cũng vắn tắt ghi nhận, lời giảng dạy của người khiến dân chúng ngạc nhiên. Trước tiên, người giảng dạy không như các kinh sư, chỉ lặp lại những giáo lý truyền thống, nhưng như một vị có thẩm quyền. Kế đến, cách thức người giảng dạy cũng làm cho dân chúng thán phục. Chắc chắn, người phải là một nhà hùng biện, một nhà giảng thuyết đúng nghĩa, và đó là điều khiến nhiều người bị thuyết phục và tin theo. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại. Đang khi Đức Giêsu giảng dạy, thì trong hội đường có một người bị quỷ ám la lên. Chúng ta tưởng tượng về một sự huyên náo xảy ra trong hội đường đông đúc khi ấy. Tiếng la hét của một kẻ bị quỷ ám, như một tên tâm thần đang lên cơn điên, khiến mọi người đổ xô về hướng ấy. Hỡi ông Giêsu Nazareth, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Ngay sau đó, Đức Giêsu quát mắng và bảo nó, hãy im đi và ra khỏi người này. Câu chuyện thật kịch tính. Thần ô uế vật mạnh anh ta, rồi thét lên một lần nữa và xuất khỏi người đó. Chúng ta nhớ lại những lần Đức Giêsu ra lệnh cho bão tố im lặng. Các sách Tin Mừng cũng thuật lại rằng, người dùng một cách thức tương tự là ra lệnh cho sóng biển, hãy im đi. Theo nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp, động từ này có nghĩa là đe dọa hay bịt miệng. Đây là hành động của một người có thẩm quyền trước một người hạ cấp. Đó là biểu tượng cho việc Đức Giêsu có quyền trên các thế lực của sự dữ. Chúng ta để ý đến một chi tiết có ý nghĩa khác. Đó là khi dân chúng còn đang ngạc nhiên và thắc mắc về thân thế, về tư cách của Đức Giêsu, thì ma quỷ đã tuyên xưng Đức Giêsu là đấng thánh của Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám, mọi người kinh ngạc và thán phục. Những dân tộc lân cận với Israel ngày xưa coi bệnh tật là hình phạt của thần linh. Đó là lý do có nhiều nghi thức chữa bệnh bằng việc cầu xin thần linh xá tội. Cũng vậy, trong cái nhìn của dân Israel, hậu quả của tội lỗi chính là bệnh tật. Khi con người phạm tội đến Thiên Chúa, họ sẽ bị mắc bệnh. Vì vậy, khi Đức Giêsu chữa lành bệnh, người ta không những nhìn người như là một kinh sư, một pháp sư hay một đạo sĩ, mà nhất là một vị Thiên Chúa có quyền tha thứ tội lỗi cho con người. Sứ điệp của bài Tin Mừng ngày hôm nay gợi lên cho chúng ta quyền năng của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu, vị cứu tinh của nhân loại. Người đến trước hết để công bố tin mừng nước Thiên Chúa, để giảng dạy cho dân chúng giáo huấn của Ngài. Sau đó là thể hiện tình thương cứu độ qua việc xua trừ ma quỷ, cứu chữa người bệnh tật. Chúng ta là những con người tội lỗi, đáng phải chịu hình phạt do tội của mình. Nhưng Thiên Chúa quyền năng, qua Đức Giêsu Kitô con một của Ngài, đã hòa giải chúng ta với Ngài và cho chúng ta được trở lại với phẩm giá của người con cái. Chúng ta có bao giờ ý thức rõ ràng về điều đó và cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa không? Chúng ta có chân nhận uy quyền của Thiên Chúa trên toàn thể cuộc đời mình hay không? Hay chúng ta chỉ chạy đến cầu khẩn những khi gặp sự cố, những lúc gặp khó khăn, và coi Thiên Chúa chỉ như một vị thần chuyên chu cấp, phục vụ cho những nhu cầu trước mắt của chúng ta? Thần ô uế đã tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Vậy chẳng lẽ chúng ta lại không lên tiếng loan báo về tình thương, về sức mạnh và ơn cứu độ của Thiên Chúa sao?
Và chịu treo đớn đau nhục hình, kênh lấy mọi tội thế nhân lầm than, nhưng ai nào có hay. Vì yêu chính tôi Ngài phó thân, thật từ xưa thân Chúa nát tan, cũng bởi vì tội lỗi tôi và anh. Ngài mang lấy mọi ốm đau bệnh tật, xấu xa buồn bực của con người. Vì sao Chúa Ngài phải mang thập hình thế kia? Vì tôi với anh, Giêsu cam chịu đau đớn. Nói hãy quay về cha tình yêu nhân từ, xin hãy mở lòng đón nhận tình yêu Chúa. Cầu xin Chúa đưa vào chính tâm hồn ấy giờ này, quyền năng Chúa biến đổi đời sống của anh. Nước mắt sẽ không còn, vết thương Chúa chữa lành, lòng bình an khi anh nhận được Giêsu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một đêm nọ, có ba con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon. Không may, những dòng mỡ béo ngậy, thơm lừng kia lại ở dưới đáy chum, làm sao với tới được. Con đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói, ba chúng ta sẽ nắm đuôi nhau, tạo thành một chiếc thang dây, đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ đó. Hai con chuột còn lại nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến của con đầu đàn. Tuy nhiên, khi nhìn lượng mỡ ít ỏi trong chum, sự đoàn kết ban đầu trở thành sự ích kỷ xâm chiếm cả ba con chuột. Con chuột đầu đàn được đu xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ bụng, mỡ thì ít, mà phải chia cho hai đứa kia, thì mình chẳng ăn được bao nhiêu. Thôi kệ bọn chúng, mình cứ đánh chén no nê đã. Con chuột thứ nhất không hay biết rằng, con chuột thứ hai cũng đang có những ý nghĩ đen tối. Nó tự nhủ, mỡ thì ít, nhỡ may con chuột đầu đàn xuống trước và ăn hết sạch mỡ, thì chẳng phải mình đang làm không công đấy ư. Thôi thì thả nó ra, rồi mình cũng nhảy xuống đánh chén luôn. Cả hai con chuột đều có ý nghĩ ích kỷ, và con chuột thứ ba cũng không ngoại lệ. Nó hậm hực, đợi hai con chuột kia xuống ăn, thì mình làm gì còn phần, trong khi mình phải ở đây để làm thân trâu ngựa cho chúng. Thôi thì thả cả hai đứa nó ra, rồi mình cũng nhảy xuống chén một bữa cho chắc ăn. Thế là cả ba con chuột cùng đồng loạt nhảy xuống chum mỡ. Chúng tranh nhau ăn cho đã cơn thèm. Khi cơn thèm và lòng ích kỷ được thỏa mãn, lúc này ý chí của chúng mới hoạt động trở lại. Chúng nhận ra toàn thân mình ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Trong khi chum mỡ sâu như vậy, thì làm sao thoát khỏi đây? Chúng sợ hãi rồi lao nhao lên. Trước đó, chúng reo mừng vì phát hiện chum mỡ thơm lành, thì bây giờ chúng la hét vì không thể thoát khỏi cái chum sâu hóm. Cuối cùng, một phần vì mất sức, một phần vì tuyệt vọng, cả ba con chuột đều chết trong chum mỡ một cách cay đắng. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ ích kỷ hẹp hòi và chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân của những chú chuột đã phá vỡ tình thân ái ban đầu của chúng với nhau và dẫn đến kết cục thật thảm hại. Trong những ngày sống tâm tình cầu nguyện cho sự hiệp nhất này, câu chuyện trên đây đã cho chúng ta thấy rằng sự hiệp nhất rất cần thiết trong tương quan giữa con người với nhau. Nhưng thật không dễ để có được sự hiệp nhất. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu cũng phải nài xin Chúa Cha: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Và qua đó, Người đã nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Từng ngày trôi qua, chúng ta đang bước đi trong cuộc hành trình của đời mình. Dù cuộc hành trình đó như thế nào và được chúng ta hoạch định cho đích điểm ra sao, thì chúng ta vẫn không thể bước đi một cách đơn độc. Chúng ta có những người đồng hành với chúng ta. Đó có thể là cha mẹ, anh chị em và những người thân trong gia đình. Đó có thể là người chồng, người vợ, là những người bạn hay những người cùng chung chí hướng. Chúng ta cùng đi với nhau qua những đoạn đường phẳng phiu của cuộc sống và nâng đỡ, dìu dắt nhau qua những khúc quanh khó khăn, thử thách của cuộc đời. Để có thể giữ những mối liên hệ ấy được bền chặt và hiệp nhất, chúng ta cần biết quan tâm đến nhu cầu của nhau, và nhất là phải có sự tôn trọng, tin tưởng và hy sinh cho nhau. Lạy Chúa, giữa một thế giới đang còn nhiều tranh chấp, oán thù và chia rẽ, xin hãy ban sự bình an và hiệp nhất của Chúa để cảm hóa lòng người và biến đổi thế giới. Ước gì mỗi người chúng con trở thành một khí cụ bình an và nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất trong từng ngày sống của mình. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để
con đem yêu thương vào nơi oan khuất, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lôi lừa. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng. Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người đuổi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lại, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.